Chương 415 lão vương tao ngộ bạo kích, tấn vương đánh đâu thằng đó, cầu nguyện phiếu, 1, chương 415 lão vương tao ngộ bạo kích, tấn vương đánh đâu thằng đó, cầu nguyện phiếu, 1, ngày kế tiếp đại triều. Có việc sớm đấu, vô sự bãi triều. Trần Trắc tiếng nói rơi xuống, tảo triều chính thức bắt đầu. Các bộ theo thứ tự ra khỏi hàng tấu chuyện. Thương Thái Hậu nghe tâm phiền khí táo, nàng một mực chờ đợi có người sách tối hôm qua Bùi Thiếu Khanh đổ sát Tôn Thất một chuyện. Nhưng bách quan giống như là không biết, quả thực là không có người nào nhắc lên. Khởi bẩm Thái Hậu, thần có bản tấu. Bùi Thiếu Khanh ra khỏi hàng ngửa ngực ngẩng đầu nói, thiên đế thi cốt còn không lạnh, Trần Vương chờ Tôn Thất liền cấu kết địa phương quân đội ý đồ bất chính, đêm qua Tình An vệ đã phụng Thái Hậu ý chỉ giết hết phản tặc, nhưng thần cho là không đủ, Thái Hậu còn tưởng là hạ chỉ đem tham dự mưu phản Tôn Thất đều xét nhà trị tội. Chúng thần bàn lại. Bách quan cùng kêu lên phụ họa. Thương Thái Hậu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nếu như nàng xuống đạo này ý chỉ, cái kia đồ sắt Tôn Thất qua coi như thật chụp tại trên đầu nàng, nhìn qua cả triều văn võ lại không có một người vì chính mình giải vây, trong nội tâm nàng vừa thương xót lạnh vừa bất ức. Tấn Vương chi ngôn chuẩn đấu, ti lễ giám tốc mô phòng thánh chỉ lấy Tình An vệ ban sai, đồng thời đem Trần Vương chờ Tôn Thất tội ác chiêu cáo thiên hạ. Nàng mặt không biểu tình nói, Trần Trắc không người đáp, nô tỳ tuân chỉ. Thái Hậu thánh minh. Bùi Thiếu Khanh hô to, bách quan phụ họa, Thái Hậu thánh minh. Khởi bẩm Thái Hậu, Tôn Thất cấu kết địa phương quân đội làm loạn làm lấy đó mà làm gương, thần cho là có thể phong Tấn Vương điện hạ vì đại tướng quân, trưởng quản binh mã thiên hạ, tăng cường đối với quân đội ước thúc. Chu Dương ra khỏi hàng lớn tiếng nói. Hoàng hậu nhìn chung quanh một vòng, ta đại chu chưa bao giờ qua cái này chức quan, chúng khanh gia nghĩ như thế nào đâu? Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn chung quanh một vòng, không ai dám cùng hắn đối mặt, đều rối rít túi đầu. Nương nương, thần cho là Chu đại nhân lời nói với đất nước có lợi, thỉnh phong Tấn Vương vì đại tướng quân. Hàn Tung nhận được phụ thân ánh mắt ra hiệu sau lập tức đứng ra ủng hộ. Hầu quý bọn người hô to, chúng thần bàn lại. Những đại thần khác cũng nhao nhao quỳ xuống biểu thị ủng hộ. Thương Thái Hậu bất đắc dĩ, chỗ tướng lĩnh, triều đình quan viên, trong cung thái giám toàn bộ đều duy trì Bùi Thiếu Khanh, nàng triệt để tâm chết mất mong. Như thế, vậy liền biết chỉ a. Nương nương, thần cho là, còn tưởng là ban cho đại tướng quân khai phủ kiến nhà quyền lực. Hầu quý lập tức nói, chuẩn. Nương nương, thần cho là Tấn Vương bình định Tôn Thất chi loạn có công, khi thêm chín tích để bày tỏ rõ hắn công vân. Gặp hầu quý đề nghị lấy được cho phép, lập tức lại có nghĩ lấy lòng Bùi Thiếu Khanh đại thần ra khỏi hàng nói, chuẩn. Thương Thái Hậu như cái người máy, không vui không buồn, chỉ cần là liên quan tới Bùi Thiếu Khanh hết thảy chuẩn đấu. Thần tạ Thái Hậu. Bùi Thiếu Khanh không người tạ ơn. Phong thân vương, khai phủ kiến nha, thêm chính tích, lệ vua không phải xưng tên, vào chầu không phải bức dạo, lên điện được meo kiếm, hắn bây giờ đã gom đủ triệu hắn ngôi vị hoàng đế chủ yếu nguyên tố. Kế tiếp chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, cùng một cái đầy đủ phục chúng đại công. Bách quan trăm miệng một lời, Thái Hậu anh minh. Bài triều. Khương Thái Hậu nói xong, còn không đợi bách quan phản ứng lại, liền trực tiếp dắt tiến thịnh rời đi. Chúng thần cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn Thái Hậu. Khương Thái Hậu trở lại từ Ninh cung lúc, Khương Khiếu Vân đã sớm ở bên trong chờ lấy nàng, tham kiến Thái Hậu. Nhị ca, ta mệt mỏi. Khương Thái Hậu nói. Khương Khiếu Vân khẽ giật mình, a. Khương Thái Hậu đem tối hôm qua cùng vừa mới trên triều đình chuyện nói ra, lòng như cho ngồi nói, hắn muốn thế nào thì thế nào a, ta đều phối hợp hắn, còn có thể duy trì tình cảm, đổi ta cùng Thịnh Nhi một cái mạng. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Khương Khiếu Vân thở dài, biểu thị ủng hộ, kỳ thực ta đã sớm muốn khuyên ngươi làm như vậy, chính ngươi có thể nghĩ thông suốt, không còn gì tốt hơn, bằng không ngay cả ta cũng phải vì ngươi chôn cùng nhà. Chỉ cần giảng Thái Hậu cùng Yến Thịnh phối hợp Bùi Thiếu Khanh cướp đoạt tiến ra Giang Sơn, Bùi Thiếu Khanh vô luận như thế nào cũng muốn lễ thay các nàng mẫu tử, bằng không lộ ra quá lương bạc vô tình. Trung tuần tháng 4, Bùi Thiếu Khanh đem Tính An vệ chỉ huy sự chức vị cho Điền Văn Tĩnh, đồng thời lấy đại tướng quân dưới danh nghĩa làm cho tiến đánh Ngụy quốc làm tiền kỳ chuẩn bị. Bộ phận uy viễn quân bắt đầu hướng Tây Cương điều động. Căn cứ vào hắn lấy được tình báo mới nhất, Thánh Hỏa giáo đã bị Ngụy quốc thông qua chiêu hàng phương thức phân hóa, nội loạn nổi lên bốn phía, bây giờ là Thánh Hỏa giáo tại đánh Thánh Hỏa giáo. Cho nên Thánh Hỏa giáo đi mau đến cuối, lập tức liền là Chu quốc xuất binh tốt đẹp thời cơ. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù Ngụy quốc chính vào nội loạn đại chiến, nhưng Đông Ngụy hoàng đế Cao Phong biết được Bùi Thiếu Khanh phong Tấn Vương một chuyện còn đưa thập đại xe lễ vật chúc mừng. Bùi Thiếu Khanh còn thu đến Diêu Quang thánh nữ gửi thư, ở trước cuối tháng sinh một nhi tử, mời hắn lấy tên. Hắn hồi âm đặt tên là Bùi Lang Xuyên, ngụ ý lòng dạ mở rộng, thế như chạy xuyên, đồng thời để cho hắn dây lưng bảo kinh. Đầu tháng 5, Tấn Vương phụ thư phòng. Đối với Ngụy quốc, cô muốn dẫn đầu đội ngũ thân trình, một trận chiến xuống, các ngươi lễ bộ phải chuẩn bị sẵn sàng. Bùi Thiếu Khanh nhìn xem đối diện lễ bộ thượng thư Vương Thanh Nghiên nói, lễ bộ trong chiến tranh chuyện cần làm cũng thật nhiều. Xuất chinh tiền chủ trì tế cáo thiên địa, trong chiến tranh muốn sách mệnh cường công, truy tặng lo lắng điện, hiệp trợ hộ bộ gián tiếp trưởng quản hậu cần, còn muốn phụ trách thời gian chiến tranh ý kiến và thái độ của công chúng quản khống. Thân chinh. Vương Thanh Nghiên khẽ giật mình, sau đó huyền chuyển quên, vương gia thiên kim thân thể há có thể ngồi tại rủ xuống đường a. Huống chi kinh thành vẫn cần vương gia tọa trấn. Hắn cảm thấy Bùi Thiếu Khanh diệt một kẻ trộm không có vấn đề, nhưng thông quân, hơn nữa còn là mấy chục vạn đại quân, không có cái này kinh nghiệm, cũng không năng lực này. Yên tâm, cô chỉ xuất cái danh nghĩa, thực tế quyền chỉ huy sẽ giao cho Lâm Phần Hầu cùng gia phụ, kinh thành bên này gia huynh sẽ trở về tòa trấn. Bùi Thiếu Khanh tự nhiên biết Vương Thanh Nghiên ý tứ, hắn rất có tự hiểu lấy, không cảm thấy chính mình có chỉ huy mấy chục vạn quân đội đánh giặc năng lực, hơn nữa còn muốn đánh thắng. Thật làm cho hắn tự thân lên sân khấu vi mô mà nói, cái kia ha không chính là cho tất bại Ngụy quốc một chút hy vọng sống sao? Cho nên hắn chỉ đảm nhiệm trên danh nghĩa tướng lĩnh, đi tiền tuyến lộ cái mặt soát cái danh vọng là được. Vương gia suy nghĩ chu đáo, là hạ quan lo bỏ trắng răng. Vương Thanh Yến nhẹ nhàng thở ra, sau đó trầm giọng đáp, thỉnh vương gia yên tâm, lễ bộ sẽ mau chóng vì chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt không kéo ngài chân sau. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, gia đình rất cung kính nói, lao ra, bên ngoài tới một nữ nhân muốn gặp ngài, trong ngực còn ôm đứa bé. Bùi Thiếu Khanh nghe xong liền biết là Diêu Quan tới, vô ý thức liếc Vương Thanh Yến một cái. Hạ quan cáo lui trước. Vương Thanh Yến nói, trong lòng lại chửi bậy, đây nhất định là Phong Lưu nợ tìm tới cửa, không biết là nhà ai đáng thương cô nương. Không cần, người đến cũng coi như là Vương huynh người quen của ngươi. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười lắc lắc đầu nói, Vương Thanh Yến mắt lộ ra nghi hoặc, ta người quen, mang nàng tới gặp ta đi. Bùi Thiếu Khanh không có đối với lão Vương giải thích nhiều, hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, là. Vương Thanh Yến như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, Bùi huynh, đến cùng là ai? Liên Vương gia cũng sẽ không tiếp tục hô. Bùi Thiếu Khanh cười không nói, chủ nhân. Ngoài cửa truyền tới trong trẻo lạnh lùng giọng nữ. Vương Thanh Yến nghe cảm thấy có chút quen thuộc. Bùi Thiếu Khanh nói, đi vào. Là. Diêu Quang đẩy cửa ra, ôm hải tử đi vào thư phòng quỳ xuống, giao động nô tham kiến chủ nhân. Vâng. Vương Thanh Yến như bị sét đánh, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Giáo, giáo chủ. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin tốt ra, đông nhiên lui lại hai bước, ánh mắt kinh nghi bất định tại Bùi Thiếu Khanh cùng Diêu Quang ở giữa lưu truyền. Đứng lên đi, khổ cực. Bùi Thiếu Khanh tiến lên đem Diêu Quang nâng đỡ, đưa tay tiếp nhận trong ngực nàng bạch bạch nộn nộn hải tử, hảo nhi tử, cha ôm một cái. Không khổ cực, nô thân phận ti tiện, có thể vì chủ nhân thai nghén một đứa con là nô vinh hạnh. Diêu Quang lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, si ngốc nhìn qua Bùi Thiếu Khanh. Vương Thanh Yến trong đầu một mảnh hỗn độn. Đây là trong trí nhớ mình cái kia cao lãnh, không dính khói lửa trần gian giáo chủ sao? Nàng lại một mặt hèn mọn gọi Bùi Thiếu Khanh chủ nhân, còn cho hắn sinh đứa con. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương chương 415 lão Vương tao ngộ bạo kích, Tấn Vương đánh đâu thằng đó, cầu nguyện phiếu, 2, chương 415 lão Vương tao ngộ bạo kích, Tấn Vương đánh đâu thằng đó, cầu nguyện phiếu, 2. Thanh Yến nhìn chòng chọc vào Bùi Thiếu Khanh hỏi, chính là Vương huynh ngươi trông thấy chuyện như vậy? Bùi Thiếu Khanh hướng về phía hắn mỉm cười, còn tại Thông Châu lúc Diêu Quang liền đã bị ta thu làm nô, chính là nàng phụ mệnh tới giết ngươi lần kia. Vương Thanh Yến thốt ra, tiếp lấy vừa bất tức lại không cam lòng lại biệt khuất hỏi một câu, ngươi làm như thế nào? Vừa nghĩ tới chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn nữ thần đã sớm âm thầm trở thành Bùi Thiếu Khanh đồ chơi, trong lòng của hắn liền chăn chán, tên Vương bắt đàn này thật đáng chết a, chẳng thể trách mấy năm trước tại Thông Châu lúc cuối cùng hữu ý vô ý ở trước mặt mình nhấc lên Diêu Quang, mừng thầm đúng không? Cái này rất khó sao? Diêu Quang lúc đó phụ mệnh đến đây ám sát ta, nhưng lại vừa thấy đã yêu thích ta, ta chê nàng thân phận đê tiện không xứng là tiếp, nàng liền cam nguyện làm nô phụng dưỡng ta. Bùi Thiếu Khanh một mặt lạnh nhạt nói. Vương Thanh Yến nhìn về phía Diêu Quang, trong mắt ẩn ẩn để lộ ra câu khẩn, giáo chủ, ngươi mau nói cho ta biết không phải như thế, mau nói cho ta biết không phải như thế à? Là như vậy. Diêu Quang mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Bùi Thiếu Khanh, nhẹ nói, chủ nhân mặc dù cho phép ta làm nô, nhưng lại nói ta làm giáo chủ mới có tư cách thị thẩm, cho nên ta mới liều mạng đi tranh, trời không phụ người có lòng, cuối cùng để cho ta đã đạt thành tâm nguyện. Vương Thanh Yến người đã tê. Vậy ngươi cầm thánh giáo làm cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy tức giận chất vấn, đem hết toàn lực lên làm giáo chủ thế mà chỉ là vì có thể cho Bùi Thiếu Khanh thị tẩm, vậy bọn hắn những thứ này vì thánh giáo quăng đầu ném lâu nhiệt huyết người tính là gì? Diêu Quang nghiêng đầu, lấy lòng chủ nhân công cụ. Người Vương Thanh Yến suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Bùi Thiếu Khanh đem hải tử đưa cho Diêu Quang, bộ vô Vương Thanh Yến bả bay, ngươi phải kiên cường a lão vương. Vương Thanh Yến đau đớn nhắm mắt lại. Ngươi thay cái góc độ suy nghĩ một chút, giáo chủ của các ngươi đây là vì bảo hộ Huyền giáo hy sinh chính mình, nếu không phải bởi vì Huyền giáo có thể vì ta sử dụng, cái kia còn có tồn tại tất yếu sao? Bùi Thiếu Khanh nhẹ lời thì thầm quyên nói, bắt đầu từ hôm nay ta ra khỏi thánh giáo. Vương Thanh Yến hít sâu một hơi, nhìn xem Diêu Quang gần từng chữ một, ngay cả giáo chủ đều cái bức này dạng, cái này Huyền Hoàng giáo cũng không có gì làm đầu. Diêu Quang không có trả lời, mà là nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh nói, lão vương cần gì chứ, ngươi lui không rời khỏi, không phải đều là tại cùng ta làm việc sao? Ta liền muốn lui, ta liền muốn lui. Vương Thanh Yến như cái phá vỡ hải tử, ủy khuất không ngừng lặp lại. Được, chuẩn. Bùi Thiếu Khanh nói. Diêu Quang lúc này mới gật đầu, chuẩn. Vương Thanh Yến lại không còn gì để nói, đối với Bùi Thiếu Khanh chắp tay cúi đầu nói, vương gia, hạ quan cáo tử, không lưu lại cùng nhau ăn cơm. Khí no rồi. Ha ha, Tinh Lịch, đi thôi. Là. Tây Ngụy, Thánh Hỏa giáo đại bản doanh. Sư Minh, chúng ta bị quân đội của triều đình cùng những cái kia phản đồ vây quanh. Một thân khôi giáp, tư thế hiên ngang Hàn Thanh Phi đi đến sau lưng Liêu Đông Quân bẩm báo nói. Liêu Đông Quân mặt không biểu tình, ta biết. Những cái kia đang chết phản đồ, triều đình ném cái tước vị làm xương cốt, bọn hắn liền như chó ngoắt ngoắt cái đuôi đụng lên còn ngược lại căn chúng ta. Hàn Thanh Phi nắm thật chặt chuôi kiếm, cắn răng nghiến lợi thỏa mãn. Là ta sai rồi. Liêu Đông Quân thở dài một tiếng tự lẩm bẩm tựa như nói, Bùi Thiếu Khanh nói rất đúng. Những cái kia đuổi theo hắn người ngay từ đầu là vì một miếng cơm ăn cùng không nhận áp bách, khi hắn để cho bọn hắn ăn cơm no sau bọn hắn liền muốn càng nhiều, nghĩ áp bách người khác. Hắn không cho phép, liền thành địch nhân của bọn hắn. Loại tình huống này nếu như chỉ là một số nhỏ có tốt, có thể trong giáo nổi loạn cao tầng 8-9 phần 10. Cái này khiến Liêu Đông Quân thâm thụ đả kích. Rõ ràng đã trở nên áo cơm không lo, vì cái gì không chịu đi theo hắn sáng lập đại đồng thế giới, mà là nhất định phải cưỡi tại người khác trên đầu làm mưa làm gió mới hài lòng đây. Đại ca Hàn Thanh Phi muốn an ủi hắn. Liêu Đông Quân đánh gãy nàng, ngươi phá vây à, đi tìm Bùi Thiếu Khanh, ít nhất đời này có thể áo cơm không lo. Vậy đại ca ngươi đây? Hàn Thanh Phi hỏi. Liêu Đông Quân thở ra một hơi, trong mắt Hàn mang chợt hiện nói, ta sẽ đi giết những cái kia dẫn đầu người phản loạn, tiếp đó ẩn cư sơn lâm, không hỏi thế sự. Trung tuần tháng 5 lúc, Thánh Hỏa giáo đại bản chính thức doanh bị triều đình công phá, Liêu Đông Quân bỏ chạy, bắt đầu từng cái thanh toán những cái kia phản bội hắn đầu hàng triều đình tướng lĩnh. Một tháng ở giữa liên sát hơn 10 người. Người phản bội người người cảm thấy bất an. Cuối tháng 6, Hàn Thanh Phi đến Thiên Kinh, cho Bùi Thiếu Khanh mang đến Ngụy Quốc mới nhất thế cục tin tức, cũng thêm vào lòng tức vệ đảm nhiệm một cái thiên hộ. Trung tuần tháng 7, từ tháng 4 bắt đầu điều động uy viễn quân đến Tây Cương, hậu cần cũng chuẩn bị hoàn tất. Cuối tháng 7, Tấn Vương, Đại tướng quân, binh bộ thượng thư Bùi Thiếu Khanh tại Thiên Kinh thành Thế Thiên, tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh. Cuối tháng 9 triều đình đại quân đến Tây Cương phụ thành. Đông Ngụy hoàng đế Cao Phong biết được Chu Quốc đại binh tụ tập tại biên cảnh sau, cảm thấy thấp thỏm lo âu, lập tức phái người mang theo trọng lễ đi tới bái kiến Bùi Thiếu Khanh hỏi thăm tình huống. Trấn Đông hầu quan Vũ hăng hái chuẩn bị chiến đấu. Dù là binh lực yếu hơn đại chu cũng bày ra thể sống chết không lùi địa bộ. Bùi Thiếu Khanh đưa hai phong thư đến Ngọc Kinh Thành, một phong cho Cao Phong, khuyên hắn đầu hàng, rời vào Thiên Kinh cư trú, không mất vương tức cùng phú quý, bằng không một khi thành phá, dưới móng sắt hắn khó đảm bảo hắn tính mệnh không thương tổn. Một phong là cho tổng quản thái giám Vương Lương, cái này mới là Đông Ngụy bây giờ thực tế người cầm quyền, khuyên Vương Lương thuyết phục Cao Phong đầu hàng, sau đó phong hầu, vĩnh hưởng phú quý. Vương Lương tự hiểu Đông Ngụy không phải đại chu đối thủ, huống chi bán cao gia Giang Sơn hắn cũng không đau lòng. Lúc này đáp ứng cái này cái cọc giao dịch. Cao Phong vốn là khiếp chiến, đối với đã từng một tay đem hắn nâng lên hoàng vị, phân liệt Ngụy Quốc Bùi Thiếu Khanh càng là sợ hãi, tại Vương Lương đe dọa cùng thuyết phục phía dưới, quả quyết làm ra đầu hàng quyết định, lệnh hầu quan Vũ không cho phép chống cự. Hầu quan Vũ đang muốn tử chiến, không nghĩ tới hoàng đế đột nhiên đầu hàng, kém chút tức chết, hắn kiên trì không phục chiếu. Tháng 9 hạ tuần, Chu binh đồng tiến. Hầu quan Vũ xuất quân đội thể sống chết chống cự. Cao Phong chỉ sợ hầu quan Vũ chống cự biết chọc giận Bùi Thiếu Khanh, dẫn đến Bùi Thiếu Khanh đem Chu binh thiệt hại tính toán tại trên đầu mình, dưới cơn nóng giận đem hắn lương thảo đoạt mất. Trấn Đông quân lập tức lòng người bàng hoàng. Mà Cao Phong vì có thể đi vào một bước lấy lòng Bùi Thiếu Khanh còn tang tâm bệnh cuồng phái quân đội đi đánh lén Trấn Đông quân, thậm chí uy hiếp bắt Trấn Đông quân trong kinh gia thuộc. Phía trước có Chu quân tấn công mạnh, sau có quân bạn đâm lưng. Nội ứng ngoại hợp phía dưới Trấn Đông quân giữ vững được 10 ngày triệt để sụp đổ, hầu quan Vũ Bi vẫn muốn chết tự vận bỏ mình. Trấn Đông quân chính là đại ngụy phía đông tối ngoan cố nhất đạo phòng tuyến, bọn hắn bại một lần, Chu quân tiến quân thần tốc, thẳng đến Ngọc Kinh phía dưới. Cao Phong tự mình tỷ lệ bách quan gia kinh quỷ nên vương sư. Tiểu vương cung nên đại Chu thiên binh, cung nên Tấn Vương điện hạ. Một thân long bảo Cao Phong quỳ xuống đất hô to. Sau lưng văn võ bách quan nhao nhao bắt trước, cung nên đại chu thiên minh, cung nên Tấn Vương. Ha 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 ha. Mặc một thân tao bao kim sắc khôi giáp Bùi Thiếu Khanh cười lớn tiến lên đem Cao Phong đỡ lên, cởi mở nói, bệ hạ xin đứng lên, hai năm không thấy, rất là tưởng niệm, bệ hạ phong thái vẫn như cũ. Không bằng Tấn Vương điện hạ xa rồi nha, tiểu vương đã sai người trong cung chuẩn bị thật rượu, đồ ăn thức uống dùng để khao điện hạ xuất quân đường xa mà tới. Cao Phong mặt mũi tràn đầy định hót nói. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, dễ nói, dễ nói. Cùng ngày chủ và khách đều vui vẻ. Buổi tối Cao Phong cố ý để cho chính mình hoàng hậu cùng phi tần cho Bùi Thiếu Khanh thị tẩm, hắn còn tự thân đứng tại ngoài điện chấp kích vì Bùi Thiếu Khanh các đêm. Có thể nói là hèn mọn tới cực điểm. Bùi Thiếu Khanh đều không thể không bội phục, thậm chí có chút xúc động. Đục Đông Ngụy hoàng hậu đục đến càng dùng sức. Buổi sáng ngày kế, hắn đi ra cung điện liếc thấy gặp chấp kích mà đứng Cao Phong, vậy hạ khổ cực. Là vương gia khổ cực, tiểu vương đã mệnh ngự thiện phòng chuẩn bị thiện, cho vương gia thật tuột bồi bổ. Vương gia quả nhiên là dũng mãnh hơn người, hoàng hậu các nàng cho tiểu vương thị tẩm lúc cũng không có động tĩnh này. Cao Phong cung duy nói. Bùi Thiếu Khanh hơi xúc động. Cao Phong có thể làm được tình trạng này, đời này đáng đời hắn đại phú đại quý a. Tại Ngọc Kinh chỉnh đốn 3 ngày sau Bùi Thiếu Khanh lần nữa đạp vào hành trình, Cao Phong vi biểu trung thành, chủ động đưa ra phái quân đội cùng Chu quân hợp binh tiến đánh khác 3 cái Ngụy quốc. Mạch kiểm pháo hôi không cần thì phí. Bùi Thiếu Khanh vui vẻ đồng ý chi. Phàm gặp chiến sự phái Đông Ngụy Ngụy quân lên trước, tiêu hao địch quân một đợt sau đó, lại phái đại Chu đội mạnh tấn công mạnh. Ngụy quốc trong 2 năm này chiến công dứt, thiên tai nhân họa không ngừng, lại vừa đã trải qua Thánh Hỏa giáo chi loạn, đối mặt như hổ lang một dạng Chu quân, cơ hội là chạm vào liền tan nát. 2 tháng sau, Ngụy quốc toàn cảnh rơi vào, lại là một năm mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời. Một ngựa xông vào Thiên Kinh thành sau một đường phi nhanh. Tin chiến thắng, tin chiến thắng, tin chiến thắng. Tấn Vương công diệt Ngụy quốc, sắp khải hoàn. Bên đường bách tính trong nháy mắt sôi trào. Ngụy quốc này liền bị diệt. Tấn Vương điện hạ thực sự là đánh đâu thắng đó à? Từ ra làm quan đến nay, liền không có sơ suất bại án lệ. Đây chính là Ngụy quốc a. Quốc thổ không kém gì chúng ta Chu quốc, bị Tấn Vương dùng mấy tháng liền diệt. Có Tấn Vương thực sự là ta đại Chu chi phúc. Tấn Vương vạn tuế, không biết là ai hô to. Tấn Vương vạn tuế, Tấn Vương vạn tuế. Sau đó từng tiếng vạn tuế thanh âm giống như núi kêu biển gầm vang vọng toàn bộ Thiên Kinh thành, thật lâu bên tai không dứt. Phụ vương thắng, nương, phụ vương thắng. Tấn Vương phủ mặc áo đột, khỏa thành nắm đuổi cảnh đi cùng công tôn dược sao hoạt bát gieo họ. Tạ Thanh Nô cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Hoàng cung, tiên hoàng sau đang tại cho hài nhi trong ngực cho bú, vật nhỏ, cha ngươi sắp trở về rồi. Cái tên này trên danh nghĩa tiên đế di phúc tử lúc sinh ra đợi Bùi Thiếu Khanh không có ở kinh thành, cho nên chưa đặt tên. Mặt khác, Tào Thái hậu 2 tháng trước chết. Bởi vì nàng thật sự cho rằng tiên hoàng hậu sinh chính là nàng cháu trai ruột, nhưng bởi vì một mực hoài nghi tiên hoàng sau hại con trai của nàng, cho nên muốn cưỡng ép ôm qua chính mình dưỡng. Kết quả trước hoàng hậu trong miệng biết được chân tướng sau bị tức đến thổ huyết, sáng ngày thứ 2 liền chết thẳng cẳng. Làm tốt nhường ngôi chuẩn bị đi, đợi đến Bùi Thiếu Khanh khải hoàn trở về, liền lập tức để cho Thịnh Nhi phía dưới tội kỷ chiếu nhường ngôi cho hắn. Khương Khiếu Vân đối với Khương Thái Hậu nói. Khương Thái Hậu mặt mũi tràn đầy khổ tâm gật đầu, mặc dù sớm đã có cái này tâm lý chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới hôm nay tới nhanh như vậy, Ngụy Quốc chiến sự tiến hành quá thuận. Chẳng lẽ Bùi Thiếu Khanh là thật có thiên mệnh tại thân sao? Chiến tranh cảnh tượng hoành tráng không am hiểu biết, liền không tỉ mỉ biết, hơn nữa phía trước một mực tại làm nền đây chính là một hoàn toàn đẩy ngang chiến tranh, không có gì đó khó khăn chắc trở, cũng không cần thiết mảnh biết. Tấu chương xong, chương 416 các ngươi thực sự là hại khổ chấm A. Trường sinh nghiệm, một mặt chữ, đại kết cục, một, chương 416 các ngươi thực sự là hại khổ chấm A. Trường sinh nghiệm, một mặt chữ, đại kết cục, một, đại chu vĩnh lạc 2 năm, mùng 10 tháng 3. Mặc dù đầu mùa xuân thời tiết, phương Bắc lại hàn ý vẫn như cũ. Nhưng cho dù là rét lạnh như thế thời tiết, hôm nay trước kia vẫn như cũ có vô số bách tính tụ tập ở cửa thành bên ngoài. Đám người trùng trùng điệp điệp một mực kéo dài trong vòng hơn 10 dặm. May mắn có tỉnh An vệ Nam trấn phủ ti phụ trách duy trì trật tự, bằng không hiện trường nhất định sẽ loạn thành một bầy. Bên ngoài thành 10 dặm chỗ, văn võ bách quan vây quanh hoàng đế Long Liễn trong gió rét mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy nên đón đem Ngụy Quốc đặt vào đại chu bản đồ tấn vương chiến thắng. Giá, giá. Một ngựa chạy tới, tung người xuống ngựa quỳ lạy, khởi bẩm bệ hạ, thái hậu, tấn vương còn có 3 dặm điện. Trong chốc lát, tất cả mọi người tại chỗ đều giữ vững tinh thần đứng thẳng hơn chút, ưỡn ngực chờ đón giá. Lại qua không biết bao lâu, bách quan môn cảm giác khuôn mặt cũng đã chết lặng. Trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện tấn vương cơ sĩ. Tới. Có người kích động lên tiếng kinh hô. Sau đó kèm theo tách tách tiếng vó ngựa cùng bước bụi lên, một chi võ trang đầy đủ quân đội chiếu vào đám người mi mắt, mở mắt nhìn lại, đông nghịt một mảnh. Giống như thủy triều phô thiên cái địa vào tới, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi tâm tình khuấy động. Đây chính là bọn họ đại chu quân đội. Nice sir. Long Liên trước cùng Khương Thái Hậu cũng xếp hàng ngồi yến tĩnh kích động đến miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt đỏ lên, tay siết chặt nắm lấy tay ghế, cơ thể cũng hơi run rẩy lên. Đại quân tại ước chừng một dặm địa ngoại dừng bước lại. Sau đó mấy chục kỵ từ trong quân đội rục ngựa mà ra. Cầm đầu chính là Bùi Thiếu Khanh. Kim sắc khôi giáp, áo khoác ngoài màu đỏ, trên mũ giáp cắm trắng mũ, có thể nói là muốn nhiều tao bao có nhiều tao bao. Giáp diệp tại thái dương chiếu rọi xuống. Bùi Thiếu Khanh cả người giống như đang phát sáng. Đi. Khương Thái Hậu ổn ổn tâm thần, dắt Yến Thịnh đi xuống Long Liễn, đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Ô phụ cận sau, Bùi Thiếu Khanh siết ngừng dưới quần hát tướng quân tiếp đó tung người xuống ngựa, chắp tay ôm quyền lớn tiếng nói, tham kiến bệ hạ, Thái Hậu, thần lần xuất chinh này may mắn không làm nhục mệnh cầm xuống Ngụy Quốc toàn cảnh, Ngụy Quốc tôn thất, quan viên đem theo đại quân áp giải vào kinh thành. Hắn là mang theo quân tiền phong trở về. Hiến tù binh đại quân còn tại đằng sau. Thần vương miễn lễ. Khương Thái Hậu vẻ mặt ôn hòa đem hắn nâng đỡ, sau đó quay người từ bạn giá thái giám trong tay tiếp nhận một cái hộp, quỳ xuống, hai tay nâng lên hộp lớn tiếng nói, lần này công phá Ngụy Quốc tấn vương cư công chí vĩ, hoàng thất không thể thủ công, duy nguyện thuận theo thiên ý, dân tâm, nhường ngôi cùng tấn vương, còn xin tấn vương vì bách tính suy nghĩ, nhận này giang sơn xa tắc. Và anh, chỉ một thoáng văn võ bách quan đều sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên tới một chiêu này. Đội vàng không kịp chuẩn bị. Không thiếu quan viên diện mục dữ tợn, nện đủ ngừng lại ngực. Bọn hắn thế nhưng là đều nhìn chằm chằm thuyết phục đại công đâu. Không nghĩ tới bị Khương Thái Hậu đoạt trước tiên. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không có cách nào cùng Khương Thái Hậu tranh. Dù sao bọn hắn chỉ có thể khuyên Bùi Thiếu Khanh đoạt giang sơn. Nhưng mà Khương Thái Hậu lại có tư cách dâng ra giang sơn. Ngay cả Bùi Thiếu Khanh cũng không nghĩ đến Khương Thái Hậu lại đột nhiên tới một chiêu như thế, trực tiếp là sững sờ tại chỗ. Thỉnh tấn vương thuận theo thiên ý, dân tâm, đăng cơ làm đế thừa giang sơn xa tắc. Vẫn là lao đầu tử Hàn Đống trước hết nhất phản ứng lại, run run rẩy rẩy quỳ xuống hô. Những người khác cũng lấy lại tinh thần tới, lập tức nhao nhao quỳ xuống, chăm miệng một lời phụ họa, thỉnh tấn vương thuận theo thiên ý dân tâm đăng cơ làm đế thừa giang sơn xa tắc. Mấy trăm người cùng kêu lên hô to, như hồng trung đại lữ. Xa xa bách tính, quân đội sau khi nghe thấy lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra, ô la la quỳ xuống. Thỉnh tấn vương đăng cơ. Thừa Giang Sơn sát tắc. Thỉnh tấn vương đăng cơ. Thừa Giang Sơn sát tắc. Thỉnh tấn vương đăng cơ. Thừa Giang Sơn sát tắc. Mấy bạn đủ người thanh cao hô, xông thẳng lên trời. Thiên binh nội thành bên ngoài đều quanh quẩn 10 cái chữ này. Tại Bùi Thiếu Khanh không lưu dư lực bôi nhọ phía dưới, Khương Thái Hậu cùng tiểu hoàng đế tại dân gian danh tiếng đã sớm xấu. Bùi Thiếu Khanh xuất chinh trong lúc đó, thậm chí còn làm ra một loạt chịu tượng chính sách dày vò bách tính, dẫn đến bách tính đối với Khương Thái Hậu cùng tiểu hoàng đế có thể nói là tiếng oán than dậy đất. Về sau hắn lại công khai trên viết quên can hoàng đế thu hồi thanh mệnh, hung hăng thu chiếm dân tâm. Bây giờ lại mang theo đại công trở về, bách tính đương nhiên hy vọng hắn có thể thay thế hoàng đế. Vương gia, đây chính là dân tâm sở hướng a. Thỉnh vương gia đăng cơ. Hầu quý mặt mũi tràn đầy kích động nói. Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Khương Thái Hậu cùng Yến Thịnh, thở dài, Thái Hậu đây là muốn ham thần vào bất nghĩa a. Hắn nhưng là luôn luôn lấy trung thần tự xưng là, không thể vội vã như vậy ép đáp ứng tiếp nhận đường ngôi. Ai ra là thành tâm thành ý. Khương Thái Hậu cố nén nát tâm, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, Thịnh Nhi trẻ người non dạng, mà ai ra lại là một kẻ nữ lưu bất thiện trị quốc, từ Thịnh Nhi đăng cơ, ai ra giáng quốc. Không biết chết oan bao nhiêu trung thần, lại mất bao nhiêu dân tâm. Lại tiếp như vậy mà nói, ta đại chu khủng hội quốc đem bất quốc, chu vong là chuyện nhỏ, nhưng hại thiên hạ thường sinh là đại sự, ai ra rút kinh nghiệm xương máu mới quyết định để cho Thịnh Nhi nhường ngôi tại Tân Vương, để tránh tương lai để tiếng xấu muôn đời. Ai ra đã sai người mô phỏng tốt cùng Thịnh Nhi tội kỳ chiếu, chỉ cần Tân Vương đón lấy ngọc tỷ, ai ra liền cho người bố cáo thiên hạ, thỉnh Tân Vương vì thường sinh suy nghĩ. Nàng luôn từ chân thành tha thiết, lã trá chứ khóc. Đây là Khương Khiếu Vân dạy nàng, nhất thiết phải vào hôm nay đánh cái trở tay không kịp cấp tại tất cả mọi người phía trước chủ động đưa ra nhường ngôi, bằng không chính là có người vội vã thuyết phục đâu. Cái kia nàng và Yến Tịnh vị trí nhưng là lúng túng. Không thể, tuyệt đối không thể. Là Vũ Hoàng đế cùng Sao Hoàng đế trọng dụng cùng tín nhiệm mới có ta Bùi Thiếu Khanh hôm nay, ta như đón lấy ngọc tỷ, tương lai giới cựu tuyển có gì mặt mũi đối mặt bọn hắn. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu. Tấn Vương, Khương Thái Hậu cất cao âm điệu, có chút pha âm nói, chẳng lẽ mắt thấy Giang Sơn xã tắc tại trong tay ta mẫu tử làm ô uế, ngươi trăm năm về sau liền có mặt mũi đối với Vũ Hoàng đế cùng tiên đế sao? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn ta cùng với Thịnh Nhi để tiếng xấu muôn đời sao? Tiếng nói rơi xuống, nàng thả xuống ngọc tỷ, tiếp lấy đột nhiên từ trong tay áo rút ra một cây chùy thủ chống đỡ cổ. Thái Hậu không thể. Thái Hậu, mau thả xuống đao. Tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Thái Hậu đây là làm gì? Bùi Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ la lên, lập tức quỳ xuống, thỉnh Thái Hậu thu đao, nếu đã thương phụ thể, thần dùng cái gì tự xử? Tấn Vương, ngươi hôm nay không đồng ý tiếp nhận Thịnh Nhi nhường ngôi, ai ra liền chết ở chỗ này. Khương Thái Hậu dùng đao chống đỡ lấy cổ gần như cuồng loạn quát. Tấn Vương điện hạ, ngài cũng nhanh chút đồng ý a. Đúng vậy a. Tấn Vương điện hạ liền tiếp nhận a. Mẫu hậu. Yến Thịnh khóc thành tiếng, cũng quỳ xuống, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh nghẹn ngào nói, chấm thỉnh Tấn Vương tiếp nhận nhường ngôi, tổ phụ cùng đại ca cũng là anh minh chi quân, trong lòng đọc là thiên hạ thương sinh, không phải là một nhà chi tư, nếu biết được Giang Sơn xã tắc tại trong tay Tấn Vương nâng cao một bước lời nói bọn hắn nhất định sẽ vui mừng. Bùi Thiếu Khanh đầu lông mày nhướng một chút, Khương Thái Hậu dạy, Tấn Vương điện hạ ngài còn do dự cái gì? Bệ hạ còn cho ngài quỳ đâu? Chẳng lẽ ngươi thật muốn bức tử Thái Hậu mới được sao? Văn võ bách quan bắt đầu nghiêm nghị chỉ trích Bùi Thiếu Khanh, các ngươi thực sự là hại khổ chấm a. Bùi Thiếu Khanh một mặt bất đắc dĩ cùng đau đớn thở dài, sau đó thở ra một hơi nói, ai? Thôi, thôi, thôi. Thái Hậu cùng bệ hạ mau dậy đi, thần đồng ý tiếp nhận nhường ngôi. Thịnh Nhi hiến tỷ. Khương Thái Hậu hô một tiếng. Yến Thịnh đội vàng nâng lên ngọc tỷ hai tay đưa lên. Bùi Thiếu Khanh hô hấp cứng lại, chậm rãi tiếp lấy. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế vạn vạn tuế. Khương Thái Hậu ném đi đao, quỳ xuống đất dập đầu, lớn tiếng la lên. Nằm dưới đất Bùi Thiếu Đường hưng phấn đến toàn thân run rẩy, nhị đệ làm hoàng đế. Bùi gia gia hoàng đế. Nhị đệ sẽ cho mình phong cái gì vương? Có đôi khi chính mình lại nỗ lực bình bác, cũng không sánh nổi có cái thành công đệ đệ, trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ bách chương 416 các ngươi thực sự là hại khổ chấm a. Trường sinh nghiệm, một vật chữ, lại kết cục, 2, chương 416 các ngươi thực sự là hại khổ chấm a. Trường sinh nghiệm, một vật chữ, đại kết cục, 2, quân đội, bách tính cùng hô to. Tiếng như lôi chấn, cả kinh ngựa sốt ruột bất an. Giữa thiên địa chỉ có Bùi Thiếu Khanh một người đứng. Tất cả mọi người đều phụ phục dưới chân hắn. Tay hắn cầm ngọc tỷ nhìn chung quanh một vòng, túi đầu nhìn về phía ngọc tỷ trước chữ, thủ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Tâm tình khuấy động không thôi. Hắn là hoàng đế. Hắn là hoàng đế. Những năm gần đây hắn tốn hao tâm kế. Không, là dựa vào chính mình nỗ lực bình bác, trung quân ái quốc, mới rốt cục có hôm nay, đây hết thệ cũng là hắn nên được. Các vị đều thỉnh miễn lễ. Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi ổn ổn tâm thần, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tạ bệ hạ." Thỉnh bệ hạ trèo lên liễn. Bùi Thiếu Khanh từng bước một đi lên long liễn. Hắn từng ngồi qua long liễn. Thế nhưng là lấy thần tử thân phận, cái này là lấy chủ nhân thân phận, tư vị hoàn toàn khác biệt. Thỉnh Thái Hậu cùng Vĩnh Lạc Vương cùng chấp ngồi chung long liễn hồi cung. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh nói: "Tạ bệ hạ." Khương Thái Hậu dắt Tiến Thịnh lên long liễn, phân biệt ngồi ở hắn tả hữu. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi: "Hồi cung a. Bệ hạ có chỉ, khởi giá hồi cung." Phàm là long liễn những nơi đi qua, bách tính đều vui mừng sơn hô và tuế. Bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy Tấn Vương lên ngôi thanh thiên liền có, thật tình không biết bọn hắn trước đây gặp đủ loại dày vò tất cả đều là Bùi Thiếu Khanh chủ sự sau màn. Nói tóm lại, Bùi Thiếu Khanh chính xác biết cứu bách tính ở tại thủy hỏa, nhưng thủy hỏa là thế nào tới ngươi đừng hỏi. Hèn hạ kẻ ăn thịt chính là như vậy đáng giận. Bệ hạ cảm giác như thế nào? Khương Thái Hậu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, thanh âm êm dịu hỏi một câu. Áp lực nặng chịu a. Bùi Thiếu Khanh đoan chính nghiêm túc cảm khái, nhưng tay lại tại sở Khương Thái Hậu chân. Khương Thái Hậu thật mẹ hắn đau. Hôm nay trọng yếu như vậy nơi quần nàng phía dưới đừng nói mặc quần, liên ti vớ cũng không mặc, chính là trơn chân, sờ tới sờ lui rất trơn. Trời lạnh như vậy mặc như vậy điểm, cũng không biết mịt sủa sờ cờ dễ ảm ti dạng gì. Tiến Thịnh nhìn thấy hắn đang sờ chính mình nương chân, nhưng mà làm như không thấy, ngồi nghiêm chỉnh. Hắn mặc dù vẫn là tiểu hải tử, nhưng cái kia hiểu đã đều hiểu, biết Bùi Thiếu Khanh đục qua chính mình mẹ. Mẹ bị người tạt, khí, hắn chắc chắn là tức. Nhưng mà Bùi Thúc Thúc đục lời nói cũng không phải không được. Dù sao Bùi Thúc Thúc từ nhỏ đã sủng chính mình, gì đó đều theo chính mình. So mẫu hậu cùng cứu cứu còn tốt hơn. Bùi Thiếu Khanh vừa cảm thụ Khương Thái Hậu cặp đùi đẹp chân nhắn, vừa nói: "Yên tâm, chấm sẽ không bạc đãi ngươi cùng Tịnh Nhi, bao ngươi Khương gia đời đời phú quý." Đa tạ bệ hạ. Khương Thái Hậu hé miệng nở nụ cười. Đây không phải là nàng sợ cầu kết quả sao? A. Đột nhiên nàng thân thể mềm mại run lên, đỏ mặt ấn xuống Bùi Thiếu Khanh tay sáng giọng: "Bệ hạ không cần. Nhi tử ngay ở bên cạnh ngồi đâu. Nàng xấu hổ muốn tự tử đều có." Ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh cười to hai tiếng rút tay ra, tại trên mặt nàng xoa xoa, dư quang lại quan sát đến Yến Thịnh phản ứng. Nhếch miệng lên xoa ý cười. Nếu như Yến Thịnh vừa mới toát ra sát cơ hoặc hận ý mà nói, vậy hắn nhất định sẽ làm cho hắn bất hạnh chết bệnh. Nhưng Yến Thịnh chỉ là có chút hiếu kỳ cùng thẹn thùng. Vậy thì không thành vấn đề. Cái này tiện nghi nhi tử tiếp tục thật tốt tính dưỡng đi. Tấn Vương phủ, Tạ Thanh Nô cùng Nạp Lan Ngọc cần bọn người tề tụ một đường, đem chính sảnh chen lấn đầy ắp. Mấy đứa bé trong sân truy đuổi chơi đùa. Đệ muội thật không ra ngoài nên. Thúc thúc xuất chinh bên ngoài hơn nửa năm, sợ là đối với ngươi cùng chất nhi mong nhớ cực kỳ đâu. Nạp Lan Ngọc Cần nhìn xem Tạ Thanh Ngô nói. Tạ Thanh Ngô hé miệng nở nụ cười, mỉm cười nói, đều vợ chồng, nào có như vậy tức cận, thái hậu cùng hoàng thượng tỷ lệ bách quan đi đón, hắn vội bằng đâu, chúng ta liền không đi làm luật thêm, chờ hắn buổi tối trở về là được. Vương phi.
Vương, không.
Hoàng hậu. Đột nhiên Như Ba mặt mũi tràn đầy hưng phấn xông vào tiền thính, bịch một tiếng quỳ xuống nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, chuyện tốt, đại hảo sự à. Bệ hạ vừa mới nhường ngôi cho vương gia. Gì đó? Tạ Thanh Ngô nghe vậy khuôn mặt kinh ngạc. Liễu Ngọc Hành, Diệp Hàn Sương mấy người cũng đều mộng. Phu quân làm hoàng đế. Nạp Lan Ngọc Cần trước hết nhất phản ứng lại, ánh mắt vừa hâm mộ lại phức tạp nhìn qua Tạ Thanh Ngô, sau đó liền đứng dậy quỳ xuống hành lễ, thiếp thân tham kiến hoàng hậu nương nương. Nữ nhân vẫn là phải gả một cái nam nhân tốt, á may mắn mình cũng sắp thành vương phi. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Triệu Chỉ Lan, Chính Lăng Nhi mấy người cũng kiềm chế lại chấn kinh nhau nhau theo sát phía sau. Tẩu tẩu đây là làm gì? Mau dậy đi. Tạ Thanh Ngô vội vàng đi đỡ Nạp Lan Ngọc Cần, lại nhìn về phía những người khác nói, các ngươi cũng là, mau mau cũng đều đứng lên. Trong cung, Tiên Hoàng sau biết được Bùi Thiếu Khanh tiếp nhận đường ngôi tin tức sau sắc mặt khó coi, bởi vì từ nay về sau con của nàng liền không khả năng kế thừa hoàng vị. Dù sao nàng sinh đứa bé này Bùi Thiếu Khanh là không thể nào công khai nhận, nếu không sẽ trở thành hắn vết nhơ. Ngươi cuối cùng không có cái mạng này a? Nàng lắc đầu thở dài nhìn xem trong ngực U Mê Nhi từ nói. Yến hội sau khi kết thúc, Bùi Thiếu Khanh phái người đi mời Tạ Thanh Ngô bọn hắn vào cùng, tiếp đó đi gặp Tiên Hoàng sau. Thiếp thân tham kiến bệ hạ. Tiên Hoàng sau rất cung kính hành lễ. Hoàng hậu mau mau xin đứng lên. Bùi Thiếu Khanh liền vội vàng tiến lên dịu nàng, hỏi, con của chúng ta đâu? Ở bên trong đang ngủ say. Tiên Hoàng sau nói. Bùi Thiếu Khanh không kịp chờ đợi đi vào. Một mắt nhìn thấy trên giường ngủ say Hải Nhi. Tiên Hoàng sau cười nói, cho hắn lấy cái tên a. Liền kêu Yến Nhạc a, chấm hy vọng hắn đời này đều có thể vui vui sướng sướng. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm chốc lát nói. Tiên Hoàng sau gật đầu một cái, hảo. Khổ cực ngươi. Bùi Thiếu Khanh quay người nói. Tiên Hoàng sau chủ động rúc vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, trong lòng suy nghĩ bệ hạ liền không đáng. Muốn nói yêu Bùi Thiếu Khanh, nàng không có nhiều yêu, sở dĩ biểu hiện thành dạng này cũng là vì nhi tử suy nghĩ. Xế chiều hôm đó, Khương Thái Hậu cùng Yến Thịnh tội kỷ chiếu phía dưới phát, bị ra roi thúc ngựa đưa đến cả nước các nơi. Sau 10 ngày, ngày hoàng đạo, thời tiết sáng sủa. Kinh ngoại Ô Thiên Đàn sớm đã bố trí được trang nghiêm túc mục. Đã xanh trải liền ngự nói hai bên tinh kỳ mọc lên như rừng. Theo chiều gió phất phới hồng kỳ trước tấn chữ chú mục. Cấm quân 10 bước một tốt, 5 bước một chạm. Giờ thìn ba khắc, trung cổ Tế Minh, một hồi trầm thấp hùng hậu tiếng kèn vang tận mây xanh, Bùi Thiếu Khanh thân mang chương 12 văn của miện, huyền y vân váy, đỉnh đầu châu miện rủ xuống 12 lưu, đi lại trầm ổn bước lên bậc thang. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, mắt sáng như đuốc, mỗi một bước đều đạp ở lễ quan lớn tiếng phụ sướng xu thế, chữ phía trên, cột miện trước châu lưu tùy cước bộ hơi rung nhẹ. Sau lưng văn võ bách quan thân mang triều phục, theo phẩm cấp sắp xếp, hồng lư tự quan dẫn lễ, thái thường tự quan tấu nhạc, lễ bộ thượng thư cầm trong tay tế văn, theo sát phía sau. Giờ lành đến, thế thiên bắt đầu. Trung cổ đột nhiên ngừng, chỉ còn lại chuông nhạc dư âm. Bùi Thiếu Khanh trèo lên đến đàn đỉnh, đốt hương, tưới rượu, lễ bái, ba quỷ chín lạy, động tác uy phạm trang nghiêm. Vương Thanh Yến bày ra tế văn, âm thanh hùng hậu hữu lực đọc trầm nói, duy ngày tuy năm đầu. Hoàng đế thần Bùi thị, dám chiêu cáo tại Hạo Thiên thượng đế. Nay quét triệu dân quy tâm, cẩn chọn ngày lành tháng tốt lúc, tế cáo thiên địa, đổi quốc hiệu vì Tấn, cải nguyên thiên tuy, nguyên thượng đế rủ xuống phù hộ, tứ hải thanh tĩnh, triệu dân khang phụ, quốc vận kéo dài hương hỏa khói xanh thẳng lên, phảng phất thẳng tới thiên đình. Tế thiên hoàn tất, Bùi Thiếu Khanh lại đi đã thay đổi Bùi thị tiên tổ bài vị thái miếu đi cáo tổ chi lễ. Cuối cùng tỷ lệ quần thần trở về Thái Hòa điện. Vòng này mới là văn võ bách quan nhóm dậy vò cho tới chưa mong đợi nhất câu, ngồi hàng, phút quả quả. Trên Thái Hòa điện, Bùi Thiếu Khanh ngồi cao long ỷ trấn chắc một phong lại một phong tuyên lấy thánh chỉ. Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết tiến tịnh phong làm tể vương, vĩnh ở kinh thành. Phong chính thê Tạ Thanh Ngô là hoàng hậu, lập trưởng tử Bùi Cảnh hành vi thái tử, Liễu Ngọc hành phong đức phi, Diệp Hàn Sương phong thuộc phi, Triệu Chỉ Lan phong quý phi, Chính Lăng Nhi phong hiền phi, Giáng Tuyết phong đại phi, Khương Nguyệt Thiển phong tĩnh phi. Mà Điền Văn Tĩnh, Tiễn Diên, Tiên Hoàng sau, Khương Thái hậu, Cao Hoàng sau, Diêu Quang cái này một số người đều riêng có riêng nguyên nhân, liền không có cách nào phong phi, tiếp tục làm người ngoài biên chế. Phụ thân Bùi Thế Dơ cao tôn làm thái thượng hoàng. Đại ca Bùi Thiếu Chương 416 các ngươi thực sự là hại khổ chấm a. Trường sinh nghiệm, một mặt chữ, đại kết cục, 3, chương 416 các ngươi thực sự là hại khổ chấm a. Trường sinh nghiệm, một mặt chữ, đại kết cục, 3, Đường Phong làm Hán Vương. Nhạc phụ An Bình Bá tiến phong làm An Linh Hầu. Điền Văn Tĩnh tiến phong Vĩnh Linh Hầu. Khương Khiếu Vân phong An Bình Hầu. Tôn Có Lương phong An Dương Bá, Tống Có Tài phong Bình Việt Nam, còn có Thường Uy trở từ thời kỳ đầu một mực đuổi theo Bùi Thiếu Khanh hơn nữa lập công rất nhiều người cũng đều có tước vị. Ngụy Quốc hoàng đế Cao Phong phong Cao Vương Vĩnh Cư Thiên Kinh. Trong triều quan viên cũng đều có khác nhau phong thưởng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phong thưởng kết thúc, quần thần quỳ xuống đất hô to. Tuyên ly tướng quân. Bùi Thiếu Khanh nói. Hoàng thượng có chỉ tuyên ly tướng quân nhất kiến, bách quan hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều không hiểu ra sao. Đây cũng là từ nơi nào nhô ra một lê tướng quân. Tất cả mọi người đều tò mò hướng cửa đại điện nhìn lại. Sau đó đã nhìn thấy một cái bóng loáng thủy hiện ra, béo béo mập mập mèo phệ lì bênh vang đắc ý đi đến. Nhận ra con mèo này người đều sắc mặt cổ quái. Hoàng thượng liền trong nhà sủng vật cũng muốn phong thưởng. Đây có phải hay không là có chút hoang đường quá nhanh. lại có lẽ là đang thử thăm dò sự trung thành của chúng ta. Cái này tới mèo chết. Có không biết Ly tướng quân quan viên muốn biểu hiện, ra khỏi hàng chuẩn bị xua đuổi. Lớn mật, ngươi dám đối bản tướng quân vô lễ. Ly tướng quân đối nó trợn mắt nhìn, đồng thời đột nhiên hiện ra yêu thân, thân thể cấp tốc bành trướng đến châu nước lớn nhỏ. Chuẩn bị tiến lên xua đuổi nó, quan viên trực tiếp bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. A, yêu quái a. Thì ra lại là một con mèo yêu. Vẫn là đâu miệng nói tiếng người lại yêu. Văn võ bách quan một mảnh xôn xao, khiếp sợ không thôi. Thử. Ly tướng quân lắc lắc đầu, đứng thẳng người lên quỳ xuống, nói: "Vi thần tham kiến hoàng thượng." "Tuyên chỉ a." Bùi Thiếu Khanh thản nhiên nói. "Là." Trần Trắc lên tiếng lấy ra thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Ly tướng quân sớm theo chấm bên cạnh, chinh chiến đi theo, lui lập thủ công, trung dụng đáng khen, nay đặc biệt sắc phong làm Ly vương, dạy Miêu Miêu vệ đại tướng quân, trưởng lĩnh Miêu Miêu vệ mọi việc. Bắt đầu từ hôm nay khâm định mèo vì quốc chi thủy thú, triều chính quan lại, phàm có dinh tự giả, bất luận phẩm cấp, tất cả cần trong nhà tự mèo một cái, lấy do ân sủng, khâm thử. Bùi Thiếu Khanh thực hiện đối với Ly tướng quân hứa hẹn. Mặt tướng khấu tạ hoàng ân. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ly tướng quân kích động không thôi bái tạ. Hàn Tùng ra khỏi hàng nói, ngay cả Ly vương điện hạ bực này đại yêu cũng phải đuổi theo bệ hạ, bệ hạ quả thật là thiên mệnh sở quy a. Tấn có bệ hạ, lo gì không thể. Đúng dị bách quan ngoài miệng nói may mắn lời nói, trong lòng lại khổ sở không thôi. Tinh an vệ ám vệ, long tước vệ liền đã đủ để cho người ta lo lắng đề phòng, lại tới cái khó lòng phòng bị miêu miêu vệ, về sau ở nhà nói chuyện đều phải cẩn thận một chút. Bùi Thiếu Khanh ngồi ngay ngắn long ỷ quan sát dưới thềm quỳ lệ bách quan, nhìn qua ngoài điện vạn dặm trời trong, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhiều năm tính toán, cuối cùng đổi được cửu ngũ. Ánh mắt của hắn đảo qua từng trương quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, ngựa khí kiên định, từ hôm nay trở đi chấm lúc này lấy dân vì niệm, lấy xã tắc làm trọng, chuyên cần chính sự, thân hiền san định, nguyện cùng gia khanh cộng tạo ngày tuy thịnh thế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vạn tuế thanh âm vang vọng cung nội thành bên ngoài. Đăng cơ đại điện kết thúc đêm đó. Bùi Thiếu Khanh đang tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Đột nhiên hắn động tác ngừng một lát, thả xuống trong tay sổ con ngẩng đầu nói, trên nóc nhà khách nhân, bên ngoài phong hàn, nếu đã tới, liền đi vào một lần a. Đan điển của ngươi quả nhiên không có bị phế. Kèm theo nhất đạo trầm ổn hùng hậu giọng nam, cửa sổ bị một hồi kình phong đẩy ra, Liêu Đông Quân xuất hiện tại trong ngự thư phòng. Trần Trác lập tức biến sắc, "Bệ hạ." Ngự thư phòng bên ngoài vang lên tiếng bước chân dày đặc. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ trùng sát đi vào. "Ra ngoài, để cho người bên ngoài rút đi." Bùi Thiếu Khanh cười cười, đối với Trần Trác gió khinh vân đạm nói. Trần Trác túi đầu đáp, "Nô tỳ tuân mệnh." Theo hắn đi ra ngự thư phòng. Phía ngoài long tức vệ cũng nhao nhao lui lại. Liêu Minh thực lực lại tiến hơn một bước, hoàng cung rất nhiều cao thủ, vậy mà không một phát giác ngươi lặn xuống chấm bên cạnh. Bùi Thiếu Khanh nhìn xem Liêu Đông Quân khen. Hắn đánh giá Liêu Đông Quân, đối phương hoàn toàn không giống bị đả kích bộ dáng, vẫn là thần thái sáng láng. Liêu Đông Quân đạm nhiên nói, thế nhưng là ngươi lại phát giác, thực lực của ngươi mới là thâm bất khả trắc. Bùi Thiếu Khanh đối với cái này cười không nói. Hắn mặc dù không thể nào đọc võ, nhưng mà có thể một mực không rơi xuống võ đạo tu hành. Bây giờ đã là tông sư phá bỡ, luyện võ không màng cái khác, liền độ dạ ngự mười nữ. Ta hôm nay là tới cáo biệt, đã đi gặp qua Thanh Phi, trước khi đi lại đột nhiên muốn gặp lại gặp một lần ngươi, chúc mừng à, ngươi đã thực hiện chính mình khát vọng hoặc có lẽ là dạ tâm. Liêu Đông Quân nói. Bùi Thiếu Khanh đầu lông mày nhướng một chút, nghe Liễu Minh đây là muốn đi xa nhà, là muốn đi địa phương nào? Hơn hai tháng trước, ta từ trong một chỗ cổ di chỉ moi ra một bản bảo điện, chuẩn bị đi tới hải ngoại chuyên tâm tu hành. Liêu Đông Quân ngữ khí bình tĩnh đáp. Bùi Thiếu Khanh cười nói, chẳng thể trách Liễu Minh sự bại sau nhìn phong thái vẫn như cũ, cái này quả nhiên là thật đáng mừng à, chấm nhưng có vinh hạnh một chiêm bảo điện dung nhan thực, chẳng lẽ là gì đó tuyệt thế công pháp? Thứ không gì không thể. Liêu Đông Quân lấy ra một bản trang bìa ố bằng sách, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng thành kính chi sắc. Ta đã biết mình vì sao lại thất bại, cũng đem biết đến tột cùng làm như thế nào thành công. Mà Bùi Thiếu Khanh nhìn xem quyển cổ thư kia trước cả người đều ngẩn ở tại chỗ, rõ ràng là một quyển tuyển tập, nói thầm một tiếng khá lắm. Ngươi đúng là đào được bảo điện a, cái đồ chơi này đều có thể bị ngươi tìm được. Ở bảo vật này điện phía trước, hắn suy nghĩ một chút chính mình sau khi xuyên việt hành động lại có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lại chính mình xuyên qua phía trước là ở nước ngoài kiếm cơm, lại yên tâm thoải mái đứng lên. Cũng là vạn ác tư bản chủ nghĩa dạy hư mất chấm a. Cái này bảo điện trong tay của ta có 3 quyển, rõ ràng cũng không phải là bản đầy đủ, chuẩn bị tại hải ngoại tu hành đồng thời thuận tiện tìm kiếm xem có thể hay không tập hợp đủ. Liêu Đông Quân nuốt vẻ phong bì nói. Bùi Thiếu Khanh nói, ta chúc ngươi thành công. Lời trái lương tâm, ta thật thành công, vậy ngươi liền muốn luôn uống, cáo tử. Liêu Đông Quân thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại từng cái câu nói, hy vọng ngươi làm giống người hoàng đế a, bách tính, quá khổ rồi. Bùi Thiếu Khanh nhìn chằm chằm rộng mở nhẹ nhàng đung đưa cửa sổ phát một lát lốc, một lát sau thở ra một hơi, cũng không thuận tay đóng lại cửa sổ, thực sự là không có tố chất. Lập tức lại cúi đầu xuống bắt đầu phê duyệt tấu chương. Đông đông đông. Không bao lâu tiếng đập cửa vang lên. Bùi Thiếu Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói, đi vào. Tạ Thanh Ngô bưng một chén canh đẩy cửa vào. Hoàng hậu sao ngươi lại tới đây? Bùi Thiếu Khanh chỉ nghe mùi thơm liền biết tới là ai, ngẩng đầu hỏi. Ngươi đêm hôm khuya khoắt còn tại xử lý chính sự, đến buổi cùng ngươi. Tạ Thanh Ngô cười đáp, đem canh nóng để lên bàn, nhìn xem cửa sổ rộng mở như mày nói, trời đang rất lạnh như thế nào cũng không đóng. Nói xong đi qua tự tay đem cửa sổ đóng kỹ. Bùi Thiếu Khanh đối với nàng vẫy vẫy tay, chờ hắn tới gần sau đem một cái quăng vào trong ngực, người người trên người nàng mùi thơm ngắt nói, vừa mới có người nói hy vọng ta có thể làm cái giống người hoàng đế, chẳng lẽ chấm không giống người sao? là quá nhiều hoàng đế không giống người, thiếp thân tin tưởng phu quân sẽ không biến thành bọn hắn như thế. Tạ Thanh Ngô mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn nói. Bùi Thiếu Khanh nắm chặt tay của nàng, ta dù thế nào cũng phải so với cái kia phong kiến vào não hoàng đế tốt ta. Phu quân lời này ý gì?
Không có gì.
Đêm đó hoàng đế cùng hoàng hậu nghỉ đêm ngự thư phòng, đăng cơ mới bắt đầu, mọi việc hỗn tạp, Bùi Thiếu Khanh bận rộn rất nhiều ngày cũng mới cuối cùng có thể trộm đến phút chốc rảnh rỗi, tự mình trong cung đi dạo. Mặc dù hoàng cung hắn tiến vào rất nhiều lần, nhưng thật đúng là không có thật tốt đi dạo qua. Đông 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 đột nhiên nghe thấy được một hồi thanh thúy tiếng gõ mõ. Bùi Thiếu Khanh theo tiếng mà đi đi tới một gian Phật đường. Nhìn thấy một người mặc màu xám tăng bào, đưa lưng về phía hắn quỳ gối bồ đoàn bên trên chương 416 các ngươi thực sự là hại khổ trâm a. Chương sinh nghiệm, một mặt chữ, lại kết cục, 4, chương 416 các ngươi thực sự là hại khổ trâm a. Chương sinh nghiệm, một mặt chữ, đại kết cục, 4, gõ mõ tụng kinh Nico. Phần lưng đường con ưu mỹ, khe mông sung mãn mượt mà. Theo động tác trên tay của nàng, thậm chí từ phía sau lưng nhìn lại đều có thể trông thấy nặng trĩu lương tâm đang lắc lư. Chính là Diệu Âm. Thì ra Diệu Âm sư thái còn tại hoàng cung. Bùi Thiếu Khanh đi vào. Hắn trong khoảng thời gian này quá bận rộn không có lo lắng Diệu Âm. Đem cái này nữ nhân đem quên đi. Đánh cá gỗ âm thanh im bặt mà dừng. A Di Đà Phật. Diệu Âm đứng dậy đối với Bùi Thiếu Khanh túi người cúi đầu, không buồn không vui nói, Bần Nhi gặp qua bệ hạ, Bần Nhi đang chuẩn bị hướng mời ngài tử. Đi chỗ nào? Bùi Thiếu Khanh thuận miệng hỏi. Diệu Âm thần sắc đạm nhiên, bốn biển là nhà. Ở đây không tốt sao? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Nơi đây tuy tốt, nhưng không thuộc về Bần Nhi một kẻ người xuất gia, bệ hạ bây giờ giàu có thiên hạ, đã không dùng được Bần Nhi, sao không thả Bần Nhi trở lại? Diệu Âm mấp máy ôn nhuận môi đỏ, thanh âm trong trẻo êm tai. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt nóng bỏng đánh giá nàng gương mặt tinh xảo cùng yêu kiều thân thể, bắt lại tay của nàng nói, ở đây cũng có thể thuộc về sư thái. Cái này xinh đẹp Nico, sao có thể dễ dàng thả đi? Bệ hạ làm cái gì vậy? Bần Nhi là cái người xuất gia. Diệu Âm thần sắc bối rối, âm thanh run rẩy, nhưng ánh mắt bên trong mơ hồ lại có chờ mong cùng khát vọng. Người xuất gia thân phận trói buộc nàng, không để cho nàng dám bước ra bước đầu tiên, nhưng nếu như là bị ép buộc lời nói nàng liền có thể thuyết phục chính mình ấm ở đi theo Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh tự nhiên hiểu tâm tư của nàng, trực tiếp đem nàng đặt ở Phật tượng phía trước trên hương án, sư thái cũng không ít phẩm giới, cái này sắc giới chính là phá lại như thế nào. Tiếng nói rơi xuống hai tay bắt lấy tăng bào xé ra. Xoẹt xẹt trắng như tuyết lưng ngọc đập vào tầm mắt, nổi bật màu đỏ cái yếm dây buộc vì đó càng tăng thêm mấy phần phong tình. Nha, vậy hạ, không cần, ít nhất không cần ngay trước mặt Phật tổ. Diệu Âm ngượng ngùng cầu khẩn nói. Theo thân thể không ngừng dãy rủa, trên đầu tóc mai tản ra sau choàng tại đầu vai cùng trắng nón lưng ngọc tạo thành chênh lệch rõ ràng, cả người càng thêm mấy phần phong vận. Bùi Thiếu Khanh cười hắc hắc, bắt được tóc của nàng ép buộc nàng ngẩng đầu cùng Phật tổ đối mặt, chấm chính là muốn để Phật tổ nhìn ta một chút chơi như thế nào nàng nữ nhân. Diệu Âm xấu hổ giận dữ muốn chết, đỏ mặt phải có thể nhỏ máu, chỉ có thể cắn chặt môi đỏ nhắm mắt lại. A Di Đà Phật, Phật tổ xin tha thứ đệ tử A Mây Mưa. Sau đó, Diệu Âm mái tóc tán loạn rúc vào Bùi Thiếu Khanh trong ngực, mặt mũi tràn đầy ngu ngốc cùng nhau, ánh mắt mê ly tự lẩm bẩm, phía dưới A Tỷ địa ngục cũng đáng. Bùi Thiếu Khanh ôm nàng đưa ra cho nàng phong phi, nhưng mà Diệu Âm cự tuyệt, lời chỉ cầu nắm giữ gian này Phật đường là được. Bùi Thiếu Khanh đăng cơ về sau mặc dù ưa thích hưởng lạc nhưng lại không bỏ bê chính sự, thương cảm bách tính, ngắn ngủi mấy năm ở giữa Tấn Quốc tại hắn quản lý phía dưới tứ hải Thái Bình, hắn càng bị bách tính phụng làm từ cổ chí kim đệ nhất minh quân. Bởi vì hắn đối với bách tính đúng là phi thường tốt. Ngày tuy 10 năm, tháng riêng đầu năm, vốn là có bệnh cũ trong người An Ninh Hầu chết bệnh, nếu như không phải dựa vào đan dược kéo dài tính mạng lời nói, còn có thể bị chết sớm hơn. Tạ Thanh Ngô thương tâm gần chết, gầy 10 cân. Bùi Thiếu Khanh lần đầu bắt đầu sợ hãi tử vong, càng sợ hãi người bên người rời đi. Hắn không muốn chết, hắn muốn trường sinh. Hắn bây giờ giàu có thiên hạ, mỹ quyến ở bên, vô luận muốn cái gì đều có thể dễ dàng nhận được. Tất cả mọi người đều phải nghe hắn. Hắn tham luyến cuộc sống như vậy, không muốn mất đi. Hơn nữa hắn cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không bằng chính mình. Chỉ có mình sống được càng lâu, khi Đại Tấn vĩnh viễn không rơi Thái Dương, bách tính bây giờ thái bình cuộc sống hạnh phúc mới có thể càng dài lâu, cầu trường sinh vì tư cũng vì công. An Ninh Hầu nhập táng sau, Bùi Thiếu Khanh liền hạ lệnh tỉnh an vệ bốn phía thu thập linh thạch, hơn nữa quyết định nộp lên trên linh thạch giả trọng thượng, tư tàng linh thạch liền chết tội thiết luật. Cơ quan quốc gia một khi động, hiệu suất cực cao. Đại lượng còn sót lại linh thạch được đưa đến hoàng cung. Từ đây Bùi Thiếu Khanh bắt đầu trầm mê tu tiên, hoang phế chính sự, dù sao tu tiên đại nghiệp thật sự rất giết thời gian. Nhưng dứt khoát Tấn Quốc bốn phía đã không cầm địch, hắn 10 năm trước đánh rất xuống cơ sở lại tốt, dù là không có hắn tự mình cầm lái, từ thái tử giám quốc cũng có thể duy trì vận chuyển. Nửa đường Tạ Thanh Ngô đuổi thế giơ cao, Vương Thanh Yến bọn người khuyên nhủ qua hắn, nhưng mà hắn đều một mực không nghe. Từ đầu đến cuối làm theo ý mình bế quan tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ cầu làm thần tiên. Ngay tuy 30 năm, Bùi Thiếu Khanh đột phá luyện khí 10 tầng, nhưng linh thạch cũng đã tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa toàn bộ Đại Chu cũng đã khó mà lại tìm được mấy khối linh thạch. Hắn đột nhiên nghĩ tới hơn 30 năm trước Ngu Triều đời cuối hoàng đế quỷ hồn cho hắn tàng bảo đồ, Ngu Triều trong bảo khố sẽ có hay không có linh thạch. Lập tức mệnh Long Tước vệ đi tìm. Lôi Mãnh cầm trong tay địa đồ dẫn dắt Long Tước vệ tìm được Ngu Triều bảo khố, đào mở sau bên trong quả thật có linh thạch, nhưng vẫn không đủ để chèo chống Bùi Thiếu Khanh trúc cơ. Nhưng Bùi Thiếu Khanh từ Ngu Triều trong bảo khố một bản cổ tịch trước tìm được hy vọng, thì ra từng có đại lượng tu sĩ trốn xa hải ngoại, như vậy hải ngoại chắc chắn cũng có linh thạch. Mặt khác Ngu Triều trong bảo khố có cố quan tài thủy tinh, bên trong có một bộ bảo tồn hoàn hảo, trông rất sống động nữ thi, chính là Ngu Triều công chúa, quan tài thủy tinh trùng quanh xếp đặt pháp trận, theo Lôi Mãnh lời nói một khi bảo khố mở ra dẫn vào sinh khí, Ngu Triều công chúa liền sẽ khởi tử hoàn sinh. Đây chính là Ngu Triều đời cuối hoàng đế trước đây nhất định phải đem bảo đồ cho Bùi Thiếu Khanh nguyên nhân, muốn mượn tay của hắn đem hắn chẳng biết tại sao biết chết giả nữ nhi phục sinh. Nhưng thời gian quá lâu, không biết nửa đường pháp trận xảy ra điều gì nhầm lẫn, Ngu Triều công chúa triệt để chết hẳn. Bùi Thiếu Khanh mặc dù háo sắc thêm biến thái, nhưng mà không có luyến thi đam mê, để cho người ta đem cái kia Ngu Triều công chúa lân cận an táng. Ngày tuy 31 năm, mùng 5 tháng 12, mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời. Tào Triều, Thái Hòa điện quần hiền tất đến. Các bộ theo thứ tự tấu chuyện a. Thái tử Bùi Cảnh Hành đứng tại long ỷ bên cạnh, nhìn phía dưới bách quan nói: "Hoàng thượng giá lâm." Một tiếng la hét làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bọn hắn bao lâu không nghe thấy qua bốn chữ này. Hoàng thượng lần trước vào triều vẫn là tại lần trước a. Sau đó còn không đợi bọn hắn phản ứng lại, một thân áo xanh Bùi Thiếu Khanh liền bay đến trên long ỷ ngồi xuống. Qua tuổi 50 tuổi hắn vẫn như cũ khôi ngô, da thịt trắng nõn như ngọc, dung mạo cùng 20 năm trước so sánh không có gì khác biệt, mái tóc đen suôn dài như thác nước tùy ý xóa, khí chất siêu nhiên xuất trần, hai mắt thâm thúy như vực sâu, không giận tự uy. Bùi Cảnh Hành trước hết nhất lấy lại tinh thần, thần sắc sợ hãi lại kích động quỳ xuống hành lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tham kiến hoàng thượng. Bách quan theo sát phía sau. Bọn hắn len lén đánh giá Bùi Thiếu Khanh, mắt thấy hắn lại còn không thấy già trước tuổi, nghĩ đến là tu tiên có thành. Đột nhiên có chút hâm mộ. Dù sao ai không muốn trường sinh bất tử đâu. Nhưng bọn hắn cũng không có Bùi Thiếu Khanh vốn liếng này đi cầu trường sinh, Bùi Thiếu Khanh là dựa vào cử quốc chi lực ép khô toàn bộ Đại Chu linh thạch mới có phần này tu vi. Còn có rất nhiều vừa mới nhập sĩ không lâu, chưa từng có thấy tận mắt hoàng đế tuổi trẻ thần tử trên mặt nhưng là lộ ra hiếu kỳ, kích động, tính ngưỡng các loại thần sắc. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng nói, "Đều đứng lên đi." "Tạ hoàng thượng." Bách quan cùng kêu lên nói. "Thái tử những năm này làm được rất không tệ." Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía chính mình trưởng tử, hơn 20 tuổi Bùi Cảnh Hành thân hình cao lớn, khí khái anh hùng hùng hực, rất giống hắn. Hắn những năm này mặc dù không để ý tới chính sự, nhưng mà đối với quyền lực trưởng khống lại chưa từng buông lỏng. Thái tử mọi cử động tại hắn ngay dưới mắt, hành động cái gì cùng tâm ý của hắn, bởi vậy hắn không có cho bất luận cái gì nhi tử khiêu chiến thái tử địa vị cơ hội. Tạ Thanh Ngô sinh hạ con trai thứ hai được phong làm tần vương, Giáng Tuyết sinh hạ nhi tử phong làm tĩnh vương, Chính Lăng Nhi sinh hạ nhi tử phong triệu vương, Diệp Âm sinh hạ song sinh tử phân biệt phong trần vương cùng yến vương, Diệp Hạ Đường cùng Triệu Chỉ Lan cũng tất cả sinh hạ một đứa con, phân biệt phong làm ung vương cùng đường vương, Khương Nguyệt Thiển sinh nhi tử phong làm linh vương. Những thứ này trên mặt nổi nhi tử đều thật sớm bị đuổi ra kinh liệt thiên, ngoài ra còn có Công Tôn Dực sao kế thừa Thiên Đạo Liên Minh, Bùi Lăng Xuyên thì kế thừa Huyền Hoàng Giáo, Tiễn Nhạc Phong làm trưởng nhạc vương vĩnh cư kinh thành, Khương Thái Hậu cùng Cao Hoàng sau cũng tất cả sinh hạ một đứa con. Bùi Thiếu Khanh trong bóng tối tổng cộng có 16 con trai cùng 7 gái nữ nhi, chân chính làm được khai chi tán diệp. Hán Vương Bùi Thiếu Đường cũng tại liệu mạng sinh con. Bùi thị hoàng tộc quy mô đang nhanh chóng mở rộng. Bùi Cảnh Hành nghe được phụ thân khẳng định, trong lòng vẫn là rất cao hứng, rất cung kính nói, toàn do phụ hoàng ngày xưa dạy bảo, niên nhi thần tuổi còn rất trẻ. Cuối cùng có thật nhiều chỗ thiếu sót, còn xin phụ hoàng được rồi được rồi, chấm không muốn nghe thấy không muốn nghe lời nói. Bùi Thiếu Khanh đánh gây hắn, nhìn về phía dưới chúng thần nói, truyền chấm ý chỉ, lấy công bộ lập tức đốc tạo 100 chiếc thuyền biển, chấm muốn an bài người ra biển. Văn võ bách quan lập tức một bước, hai mặt nhìn nhau. Xin hỏi phụ hoàng, phái người ra biển làm gì? Thái tử ngơ ngác một chút sau mới mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dò hỏi. Vẽ hải đồ, thu thập tình báo, chấm muốn chinh phục hải ngoại chư quốc. Đại tấn cương thổ xa không nên vẹn vẹn giới hạn ở đó. Bùi Thiếu Khanh hào tình bạn trưởng nói, linh thạch quá mức chất quý, nếu như trực tiếp phái người đi tới hải ngoại thu thập mà nói, rất khó có hiệu quả gì. Liên phải trước tiên đem những địa phương kia đều biến thành lãnh thổ của mình, như vậy địa phương cái gì cũng cho lấy cho đoạn. Văn võ bách quan không biết là nên vui vẫn là bi thương hoàng đế 10 năm không vào triều, vừa lên triều liền muốn đánh đại trượng. Nhưng lại không có nhiều người phản đối, dù sao những năm này tấn quốc phụ cận tất cả đều là thần phục nước phụ thuộc, đã không có địch nhân rồi, muốn lập quân công đều không biện pháp. Ra biển khai cương khoách thổ là chuyện tốt, hơn nữa từ hải ngoại đủ loại hương liệu châu báu các loại chính bọn họ cũng thèm. Bất quá không có nhiều người phản đối. Không có nghĩa là liền không có người phản đối. Bệ hạ không thể. Một cái chừng 30 tuổi quan viên ra khỏi hàng, sắc mặt nghiêm nghị nói, ta đại tấn quốc thái dân an, tứ hải thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp đều mỹ mãn, có thể nào nhẹ nâng chiến sự. Huống chi vô cớ xuất binh là bất nghĩa chi chiến, thỉnh bệ hạ thu hồi thành mệnh. Một chút lao thần sắc mặt đột biến, mắt lộ ra thương hại. Làm càn. Bùi Thiếu Khanh giận tí mặt, ánh mắt như điện rơi vào phía dưới thanh niên quan viên trên thân. Oanh. Một cỗ kình khí trong nháy mắt đem người thanh niên kia quan viên đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, miệng phun máu tươi sống chết không rõ. Tiếp lấy cấp tốc bị lòng tức vệ kéo đi, thỉnh bệ hạ hơi thở lôi đỉnh chi nộ, quân thần vội vàng quỳ xuống đất mà quỳ. Những cái kia chưa thấy qua Bùi Thiếu Khanh tuổi trẻ thần tử người người sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, mồ hôi rơi như mưa. Hôm nay mới biết cái gì là thiên uy. Bùi Thiếu Khanh lạnh lùng nói, không có chấm cũng không có ngày hôm nay chỉ tấn, chấm nuôi các ngươi là để các ngươi cho chấm làm việc, không phải để các ngươi dạy chấm làm việc. Chấm lời nói đều là tấn luật, các ngươi theo luật mà làm liền có thể, viễn chinh hải ngoại, bắt buộc phải làm, lại có dám can đảm người phản đối, nhẹ thì bãi quan, nặng thì chặt đầu. Cái này đại tấn là hắn đại tấn, ai trong lòng không có cái nhận thức này, vậy thì không thể trên triều đình làm quan. Nô hoàng thánh minh, quân thần cùng kêu lên hô to. Tan triều a. Bùi Thiếu Khanh bỏ lại một câu nói lại phi thân mà đi, chỉ để lại một trận gió, để cho quần thần không khỏi cảm khái, vậy hạ thật là có mấy phần thần tiên phong phạm. Thái tử trong lòng khổ tâm, hắn có loại dự cảm không tốt, chính mình sẽ không phải làm cả một đời thái tử a. Bùi Thiếu Khanh tại Thái Hòa Điện nóc nhà đứng chắp tay, khinh bạc quần áo bị gió rét thổi đến mức bay phất phới. Hắn ở trên cao nhìn xuống phía dưới bách quan, mặt không biểu tình, ánh mắt kiên định cực nóng. Chấm, nhất định muốn trường sinh bất tử. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đây chính là văn võ bách quan cùng thiên hạ bách tính đối với hắn vẻ đẹp mong đợi cùng mong ước. Cho nên hắn làm sao có thể để cho thế nhân thất vọng đâu? Hết cho bộ. Có kết thúc cảm nghĩ, thỉnh phiên thiên. Một lần cuối cùng cầu nguyện phiếu.